tâm toàn quyền điều khiển việc tiến bộ hay thụt lùi. Nhìn sâu vào nguyên nhân đã thúc đẩy hàng ngàn dân chúng đến tham dự cuộc lễ hỏa táng Ngài A-chan, chúng ta sẽ thấy rằng không có gì ngoài tâm. Tâm của Ngài A-chan đủ trong sạch và thánh thiện để thu hút họ đến với Ngài. Và tâm của họ đã phát triển đầy đủ để cảm nhận sức hút từ ái của Ngài. Họ nhận thức rằng mình không thể trong sạch như Ngài, nhưng dù sao họ cũng đủ thành thật để hiểu biết phải hướng về đâu để được giúp đỡ, được dạy bảo và dẫn dắt theo đúng con đường chánh đạo. Bằng cách đó, kiếp sống làm người của họ không hoang phí. Họ không phải thẹn thùng tái sanh vào một cảnh giới thấp hơn cảnh giới người. Trong những cảnh giới vô cùng đau khổ ấy, thú, địa ngục, ngạ quỷ và Atula, thời gian đau khổ kéo dài hình như vô cùng tận và vô vọng. Với nhiều kiếp sống nữa, cái tâm hình như phải chìm đắm thêm sâu trong tình trạng bi đát. Tất cả những quả ấy tiến lên hạnh phúc của cảnh trời hay thụt lùi xuống những cảnh giới vô cùng đau khổ đều do tâm tạo. Nếu tâm thọ hưởng duyên lành hay những ảnh hưởng trong sạch thì phát triển tốt đẹp, tăng trưởng và hạnh phúc. Nếu tâm là nạn nhân của các ác pháp hay của những thu hút bất thiện, ắt phải sa đọa vào khổ cảnh hay tuyệt vọng. Trong nhiều trường hợp, những hậu quả ấy liên tục móc nối nhau, tiến bộ tạo thêm tiến bộ, và khổ cực đẻ thêm khổ cực trong cả hiện tại và vị lai. Ngài A-chan là cội nguồn phát sanh thiện nghiệp, tạo hạnh phúc và an toàn cho tất cả những ai nhận thức được những phẩm hạnh thánh thiện của Ngài, và do đó được thu hút đến Ngài. Ngài có đủ phước lành của mọi mức độ trong sạch, từ thấp đến mức tối cao, nhờ đó mà thành tựu Đại Niết Bàn. Tình trạng viên mãn tịch diệt của người đã hoàn toàn tận diệt mọi ô nhiễm. Nhiều người nói rằng Ngài A-chan đã nhập Đại Niết Bàn, và chính người viết không tìm được gì để nói ngược lại. Ngài biết rõ danh dự lớn lao này mà người ta dành cho Ngài là dấu hiệu sùng kính cao cả nhất của dân chúng. Với nhiều năm kinh nghiệm sống, tu luyện dưới sự hướng dẫn của Ngài, không thấy có gì không đúng vậy. Giáo pháp trong những lời dạy của Ngài cho thấy tâm Ngài là giáo pháp. Một cái tâm như thế vô cùng hiếm hoi và cách biệt rất xa tâm của người thế gian. Chỉ xuyên qua quá trình tự phát triển, người thế gian mới có thể phát triển và biến đổi tâm mình để thành tựu mức độ cao siêu ấy. Tâm như thế là tâm bất diệt, đã vượt qua khỏi mọi giới hạn thời gian. Tâm như thế cao siêu hơn tất cả vì được tạo duyên bởi thiện pháp. Nếu bị hướng dẫn sai lầm do trạng thái bất thanh tịnh tạo duyên, nó có thể là lực kéo mạnh nhất trì kéo xuống nơi vực sâu của thế gian. Thời gian chán nản và cảm thấy cô đơn. Sau lễ hỏa táng, chư vị tỳ khưu và Samanera đệ tử của Ngài A-chan cảm thấy mình bấn loạn và tiêu tan hy vọng, cảm thấy như bị mất gốc, không biết phải đi đâu và phải làm gì. Họ giống như những đứa trẻ mồ côi bị lạc trong đêm tối. Trong một giai đoạn không có lực kết nối họ lại với nhau và họ cảm thấy cô đơn. Một vị A-chan tài đức quả thật tối quan trọng. Thiếu mặt Ngài, nhóm đệ tử nhỏ hay lớn cảm thấy không an toàn và thiếu sức sống, kém sinh lực. Phải mất một thời gian dài lâu, chứ vị đệ tử mới có thể gom nhau lại và lấy lại năng lực ý chí. Đối với họ, cái chết của Ngài A-chan là một biến đổi trọng đại. Mất đi một vị lãnh đạo, dù trong gia đình, xã hội, trong cơ quan chính phủ hay trong giáo hội tăng già, lúc nào cũng có ảnh hưởng sâu đậm đến cấp dưới, dù chỉ một thời gian. Tuy nhiên, nếu những vị cấp dưới hay những vị đệ tử có đủ khả năng tiếp tục việc làm và đảm trách nhiệm vụ, nhóm sẽ không bị nhiều rối loạn. Dù muốn, dù không, ta phải chuẩn bị tốt để đối đầu với những trường hợp không thể tránh. Chư vị đệ tử của Ngài A-chan cũng như các vị thiện tín đều cảm thấy rỗng không và tuyệt vọng trong một giai đoạn. Ngài Achan đối với họ như cái móng vững chắc của một tòa nhà. Nếu không có móng, tất cả kết cấu bên trên, mặc dù đẹp đẽ bao nhiêu, vẫn không bền vững, giống như cây không gốc rễ. Người viết cảm nhận thâm sâu điều này và đã nhận thức được tầm quan trọng về việc các vị đệ tử phải hết sức tận lực chuyên cần như thế nào khi thiền sư còn tại tiền. Không làm được như vậy đưa đến hậu quả là sự thụt lùi khi thiền sư ra đi. Tâm của chính người viết cũng bị hết đợt này đến đợt khác những cơn sóng buồn thảm tràn ngập. Nơi nương tựa duy nhất của tôi đã ra đi. Người viết cảm nhận như vậy. Từ đây còn ai mà tôi có thể ngưỡng lên để nương nhờ? Ai là người mà tôi có thể tìm đến để được giúp đỡ? Ngài Achan đã vĩnh viễn ra đi, để lại nơi tôi một xác chết có hơi thở. Giờ đây tôi là người bơ vơ không được giúp đỡ. Đây có thể là điểm chấm hết của tất cả. Tôi đang ở trong giai đoạn sống chết trong cuộc chiến giữa ô nhiễm và giáo pháp. Giờ đây, tất cả mọi hy vọng tiến bộ đều tan biến. Người Phật tử thực hành lúc nào cũng phải tự nhắc mình, không nên quá tự tin trong khi vị thiền sư còn đó. Bởi vì chỉ khi Ngài còn sống, mình mới có thể hưởng nhờ giáo huấn và những lời khuyên dạy để thành tựu những gì có thể thành tựu trong Phật giáo. Họ có thể trở thành triệu phú trong giáo pháp, thành tựu những tầng đạo, quả và niết bàn, hoặc trở nên nghèo nàn, thiếu thốn vì đã dứt bỏ đi cơ hội ngàn vàng, sống cơ cực nghèo đói giữa những kho tàng vô giá mà lẽ ra là của mình. Trò của Ngài Achan trở thành xá lợi. Những gì có được trò của Ngài Achan sau ngày quả táng kính cẩn thỉnh về tôn thờ ở nhà, xem như bảo vật đáng kính mộ nhất. Trong 4 năm sau ngày quả táng, không có gì lạ xảy ra. Rồi một ngày nọ, bà Van Kamanamo đi đến thị trấn Sakonakon, nơi ngài viên tịch và được quả táng, để dân y chư tăng ra hạ, tạo phước. Trong dịp này, bà được ngài trụ trì Wat Suttavas cho thỉnh một miếng xương ở một phần trên nhục thể ngài Achan. Bà đem về để trong cái lọ đã có đựng tro mà bà được thỉnh về trước đó sau khi quả táng ngài. Khi vừa mở nắp cái lọ, bà kinh ngạc sửng sốt bởi vì nhúm tro mà bà đã thỉnh được trước kia, tất cả đã trở thành xá lợi. Tức những hộp láng lẫy bóng ngời, hình như hạt cát, giống như xá lợi Phật và các vị A-la-hán đệ tử thời xưa. Bà có một cái lọ khác cũng đựng tro của ngài mà bà giữ trong một khách sạn do bà làm chủ. Bà liền đi đến đó ngay và thấy rằng tro này cũng trở thành xá lợi. Cả hai nơi có tất cả 344 viên. Chỉ những hộp tro mịn giữ nguyên hình dạng tro, nhưng rồi về sau cũng biến thành xá lợi. Đó là trường hợp đầu tiên được biết tro của Ngài Achan đã trở thành xá lợi. Tin lạ thường này được truyền xa và lan rộng. Nhiều người tấp nập kéo đến nhà bà xem điều mà họ gọi là phép lạ này và xin về vài viên. Bà Van Kamanamu, bản tính quảng đại rộng rãi, vui vẻ tặng cho những người muốn xin về thờ. Chính người viết cũng được tặng 2 lần. Lần đầu 5 viên và lần thứ nhì 2 viên. Khi người viết không thể không thuật lại duyên lành được tặng xá lợi, thì mọi người yêu cầu cho chiêm bái. Càng đưa ra xá lợi chiêm bái nhiều, thì số lượng càng giảm đi. Trong số những người chiêm bái, có những người không dừng được việc xin và người viết không thể không cho từng viên một. Đến nay chẳng còn viên nào. Người viết rất hài lòng khi tặng đi, mặc dù điều đó có nghĩa là còn ít đi. Bà Van Kamanamun cũng vậy, tặng đi hầu hết xá lợi bà có. Càng ngày, càng có người tường thuật lại rằng trò của Ngài Achan được cho đã trở thành xá lợi. Chỉ đến ngày nay vẫn còn có những trường hợp như vậy được tường thuật, nhưng phần lớn chỉ trong phạm vi gia đình nhỏ hẹp hoặc bạn bè thân thuộc. Lý do họ muốn giữ kín tin này vì sợ nhiều người xin và sẽ phát sanh những trường hợp phiền phức. mỗi người xem Ngọc Xá Lợi của Ngài là kho tàng quý báu rất hiếm hoi. Được tin rằng vị nào không đủ phước với Ngài A-chan sẽ không bao giờ có được xá lợi của Ngài. Có lẽ đây cũng là trường hợp của người viết, bởi vì bao nhiêu xá lợi của mình được lãnh đều cho hết, giờ đây không còn viên nào. Cũng có nhiều câu chuyện kỳ diệu liên quan đến xá lợi của Ngài A-chan. Có hai viên được tường thuật là trở thành ba, tượng trưng tam bảo, đáp lại ý muốn nhiệt thành của người chủ. Trong một trường hợp khác, người nọ có hai viên, nghe nói hai viên của vị kia do ý nguyện của chủ đã nở thêm ra thành ba, thì cũng muốn và nguyện như vậy, nhưng thay vì nở ra thêm thì lại mất đi một, hai viên trở thành một. Vị này rất thất vọng, đến gặp người viết để xin giải thích. Người viết nói rằng những viên xá lợi kia đều phát sanh do một nguồn gốc. Dù là một, hai, ba hay nhiều hơn nữa thì cũng không quan trọng. Tất cả đều có một tính cách thánh thiện. Hai viên trở thành một, từ nó cũng chính là một phép lạ. Nguyện nó trở thành nhiều hơn làm gì? Tóc của Ngài A-chan mỗi tháng cạo hai lần cũng được thấy trở thành xá lợi khi được tôn trí thờ ở một nơi. Một trường hợp khác liên quan đến một nhân viên lớn của chính phủ, hết lòng kính mộ Ngài A-chan. Ông trợ giúp rất nhiều trong giai đoạn chuẩn bị hỏa táng nhục thể Ngài A-chan, cho đến ngày chính thức hỏa táng, khi vị tỳ khưu trưởng của Wat Sudavas được bà Van Kamanamun dâng xá lợi, thì tự nhiên nhớ tới vị công chức và những công đức của ông. Một buổi sáng nọ, khi vị nhân viên tới chùa đảnh lễ vị sư trưởng, thì sư tặng hai viên xá lợi của Ngài. Vị công chức không biết nên không chuẩn bị sẵn lọ để nhận, liền cẩn thận đựng trong một cái lọ nhỏ rồi để vào túi. Ông rất hoan hỷ, được có phước lớn, suốt ngày luôn luôn nhớ đến bảo vật trong túi mình. Chiều về đến nhà, ông vui vẻ thuật lại cho gia đình phước lớn bất ngờ. Một cái bình quý giá được đem ra và ông mở cái lọ đựng xá lợi. Vị công chức sững sờ ngạc nhiên khi thấy hai viên mà ông nhận buổi sáng giờ đã trở thành ba. Ông nói cho người nhà biết chuyện kỳ lạ về xá lợi, nhưng các bà vợ và các con không tin, nghĩ rằng trong khi vui mừng quá độ ông đếm lộn. Ông chắc chắn không phải vậy. Chỉ có hai viên, chứ phải đâu một số nhiều mà ông đếm lộn một con số nhỏ như vậy. Ông bảo vợ và con, nếu không tin, thì sáng sớm ngày hôm sau đi với ông đến gặp vị sư trưởng. Cả nhà đòi đi liền đêm hôm ấy. Rồi cả nhà cùng đi đến chùa và hỏi vị sư đã cho ông bao nhiêu viên xá lợi. Vị sư xác nhận là cho hai viên và muốn biết vị công chức có làm mất một viên không. Vị này quay lại nhìn bà vợ và mỉm cười, rồi thuật tự sự cho vị sư. Vị sư trưởng nói với ông bà nhân viên chính phủ rằng được cơ hội gặp xá lợi của một vị A-la-hán quả thật rất khó. Ngài cũng nhắc ông bà nên rất cẩn trọng gìn giữ những viên ngọc quý này. Thí dụ như luôn luôn gìn giữ phẩm hạnh đoan trang và củng cố vững chắc trên con đường của giáo pháp. Xá lợi đã đến một cách kỳ diệu và cũng có thể ra đi một cách lạ thường. Đối với nhiều người, rất dễ dàng tin tưởng những việc bất thiện, nhưng khó tin ở các thiện pháp. Cũng vì lý do ấy mà trên thế gian nhiều người xấu và ít người tốt. Nếu vô tư quan sát, ta sẽ thấy rõ rằng chính ta cũng thường có khuynh hướng nghĩ đến bất thiện pháp thay vì nghĩ đến giáo pháp. Vị nhân viên chính phủ và bà vợ vô cùng hoan hỷ lắng nghe lời giáo huấn và quá đỗi sung sướng bái từ ra về. Tại sao tro trở thành xá lợi? Nhiều người thắc mắc hỏi, làm thế nào tro của Ngài A-chan Sao và của Ngài Fra A-chan Mun trở thành xá lợi? Thân thể của một vị A-la-hán và thân thể của người thế gian cũng đều do những nguyên tố giống nhau cấu thành, và như vậy phải giống nhau, không có gì khác biệt. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng phải được ghi nhận, đó là tâm. Tâm là yếu tố căn bản quyết định sự khác biệt. Mức độ phát triển tâm và trạng thái tâm của một vị A-la-hán và của một người thường khác biệt nhau rất xa. Tâm của vị A-la-hán tuyệt đối trong sạch, trong khi tâm của người thường bị năng lực của ô nhiễm ảnh hưởng, trở nên dơ đục rất nhiều. Phần vật chất của thân do đó biến đổi, tương ứng với điều kiện và bản chất của tâm. Như vậy, một tâm trong sạch có thể làm trong sạch thân vật lý, cũng như tâm ô nhiễm cũng có thể làm cho thân trở nên ô nhiễm. Bản chất của thân, ở một chừng mực nào đó, có thể tự thay đổi để thích nghi với bản chất của tâm. Nói một cách khác, tâm của một vị thánh có thể tạo nên một thân thánh thiện, và tương tự như vậy, một cái tâm bình thường có thể làm phát sanh thân bình thường. Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, tiến trình thanh lọc thân rất chậm chạp, kéo dài rất lâu. Nếu vị thánh nhân sống đủ lâu sau khi thành tựu đạo quả A-la-hán, thì sau khi viên tịch và quả thiêu, rất có thể tro của Ngài trở thành xá lợi. Thời giờ có đủ để cho thân tiêu trừ những nguyên tố dơ độc trong quá trình thanh lọc. Tiến trình thanh lọc này được hoàn mãn, thực hiện do tâm đều đặn mỗi ngày nhập vào trạng thái an trụ thâm sâu, vốn là cách tốt nhất để làm cho thân thư giãn và thanh lọc. Nếu vị thánh nhân viên tịch không lâu sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán, người viết không chắc lắm về việc tro của Ngài trở thành xá lợi, thân có thể chưa hoàn tất tiến trình thanh lọc. Các vị thánh nhân có thể được chia thành hai hạng, tùy theo phương pháp áp dụng để chứng đắc. Hạng đầu tiên được gọi là Dandapavina, là một trong những vị tiến đạt dần dần đến mức thành tựu. Ngài là một trong những vị đã tiến đến tầng bất lai, nhưng ở lại lâu trong tầng ấy trước khi bước vào A-la-hán đạo. Trong thời gian ấy, tâm của Ngài tiến tới và thối lui giữa A-na-hàm đạo và A-la-hán đạo, cho đến khi chứng nghiệm thâm sâu và rộng rãi những sắc thái khác nhau của giáo pháp. Như vậy, thân của Ngài dần dần thanh lọc thể chất dơ độc do nhờ thường xuyên nhập vào trạng thái an định thâm sâu. Tâm và thân phát triển tương xứng, trải qua cùng một tiến trình thanh lọc. Thân của vị A-la-hán thuộc vào dạng này dễ dàng trở thành xá lợi. Hạng thứ nhì được gọi là Kippa-phi-nhá, là những vị đốn ngộ, mất ít thời gian hơn và không sống lâu sau khi thành đạo. Trong trường hợp này có ít hy vọng thân trở thành xá lợi. Những vị thiền sư nổi tiếng trong sự phát triển của đất nước. Khi còn tại Tiền, Ngài A-chan đã tạo ảnh hưởng gây khích lệ nơi tâm của hàng đệ tử xuất gia và cư sĩ của Ngài. Và ảnh hưởng sâu đậm ấy vẫn còn cảm nhận được sau khi Ngài viên tịch. Ngài được biết là nguồn cảm hứng cho những tâm hồn sầu khổ và là suối nước mát cho những tâm chìm đắm trong ngọn lửa nóng của ô nhiễm. Có những vị đã đến bờ vực thẳm của hành động bất thiện đáng kinh sợ, và những người khác sắp vi phạm tội ác hung bạo vì ngọn lửa sân hận và oán thù. Có trường hợp của một người chỉ trong giây khắc suýt có thể giết người, bỗng nhiên thoáng nhận ra trong nhãn quan của tâm mình hình ảnh Ngài A-chan. Lửa ô nhiễm dịu ngay tức khắc. Những vị ấy nhận ra sự bất thiện của mình và ước mong được đảnh lễ tạ ơn Ngài. Ngay tại đó, lúc đó, vì đã cứu mình khỏi chính mình. Củng cố thiết lập tâm của người khác trên con đường của giáo pháp quả thực cực kỳ khó. Tất cả những gì thuộc về bản chất của người đời đều có chung một điểm. Họ rất thích thú trong những gì phụng sự khát vọng và bồi bổ dưỡng nuôi tự ngã của họ. Việc trau dồi tâm chú trọng vào ác pháp và thiện pháp, điều phải và lẽ quấy, tất cả đều dựa vào những kết quả có nền tảng trong tâm, không phải trên quả báo vật chất. Việc phát triển tâm nhắm đến trạng thái an toàn của tâm, đó là mục tiêu của giáo huấn và phương pháp tu luyện của Ngài A-chan. Tất cả những ai đã có diễm phúc được Ngài hướng dẫn và lắng nghe những lời dạy của Ngài đều có thể nói lên điều này với lòng tri ân thâm sâu. Có nhiều vị mong muốn làm theo và những vị đang làm theo giáo huấn của Ngài, và nhiều vị muốn xả thân, hy sinh trọn đời để làm được như vậy. Phát triển tâm, nền tảng của sự phát triển ngoài đời. Phát triển tâm là nền tảng của mọi sự phát triển, trong đạo cũng như ngoài đời. Khi tâm được phát triển đầy đủ trong giáo pháp, ắt không có những ý tưởng tội lỗi chen vào. bất luận lúc nào và bất cứ ở đâu. Một cái tâm như vậy sẽ tạo những kết quả mong chờ. Xã hội mà tâm của người công dân được trau dồi như thế chắc chắn là một xã hội lành mạnh. Một xã hội như thế sẽ phát triển tốt đẹp và người dân sẽ sống an lành, hạnh phúc. Một xã hội chuyên lo phát triển vật chất và không nghĩ đến trau dồi phần tinh thần chắc chắn sẽ thấy tình trạng quấy rối, tội ác hung bạo, tham nhũng, gian lận, vân vân. Sự phát triển như vậy không quân bình. Tiến bộ về mặt kiến thức tạo thêm những vật dụng nhằm giúp cho cơ thể vật chất được thoải mái, chỉ khơi dậy thêm ngọn lửa nóng nhằm thiêu đốt những ai nuôi dưỡng nó. Thế gian không có trau dồi tâm là một thế gian đồi trụy, hư hỏng bên trong, mà không có những hệ thống loại trừ chất độc của phế thải. Tất cả mọi tư tưởng và hành động của một thế gian như thế tách rời ra khỏi và đi ngược lại giáo pháp. Bậc trí tuệ đã nhận ra vấn đề quan trọng này, không ngừng trau dồi và phát triển tâm mình trước tiên. Các vị ấy hiểu rằng tất cả những gì khác đều có tầm quan trọng thứ yếu. Với tâm được trau dồi và thanh lọc đầy đủ, ắt không còn mùi hôi của ác pháp. Tất cả những gì khác sẽ trở nên tốt đẹp. Với tâm của mỗi cá nhân đủ trong sạch, không còn vướng bụi bặm dơ giấy, xã hội hay thế gian trở nên sạch sẽ, thanh bình an lạc và sẵn sàng tăng trưởng phần vật chất. Trí minh mẫn sáng suốt mà tách rời khỏi giáo pháp, dù được trau dồi nhiều hay ít, không thể đáng được tán dương, vinh danh hay đáng tin. Dù đó là trí thông minh được trau dồi đến mức có thể đưa con người lên các vì sao, nhưng nếu áp dụng vào những mục tiêu xâm lược hay tiêu diệt, thì được gọi là trí khôn có tính cách cầm thú, hơn là tiến bộ. Trí khôn nhằm mục tiêu tàn phá, cốt yếu là trí khôn của thế gian loài thú, nơi mà cường quyền thắng công lý. Ý kiến của kẻ mạnh lúc nào cũng chính đáng, nơi mà sức mạnh thống trị và nơi mà hạnh phúc là thỏa mãn những khát vọng bạo ngược. Trí tuệ được trau dồi theo đường lối của giáo pháp, không cần phải có văn bằng, chứng chỉ hay giấy chứng nhận. Các biểu lộ của trí tuệ loại này luôn luôn đưa đến tình trạng an lành và hạnh phúc cho chính mình, và như vậy không cần giấy tờ chứng minh để đảm bảo giá trị của nó. Đã có nhiều giá trị của thế gian trần tục bị trộm lạm dụng, nhưng hậu quả của những cuộc lạm dụng ấy quá hiển nhiên và trở thành một bí mật mà mọi người đều biết. Đó là hậu quả của tính xem thường tầm quan trọng của việc trau dồi tâm và để cho sự phát triển vật chất lấn lướt. Tâm bị bỏ rơi mang nặng ô nhiễm như trước, hoặc càng ô nhiễm hơn trước. Việc trau dồi tâm và phát triển vật chất khác xa như trời và đất. Có rất nhiều năng lực kỳ bí, ly kỳ khởi sanh từ việc phát triển định lực, như đọc được tâm người khác, vân vân. Nhưng Đức Phật không khuyến khích phát triển. Từ quan điểm của Đạo Phật, người có trí là người có đức hạnh. Người có trí thể hiện mình qua lời nói và việc làm mang lại lợi ích cho người khác bằng mọi cách có thể. Sự giàu có và hạnh phúc của một xã hội, một thế giới cần vững chắc dựa trên điều kiện của tâm của mỗi thành viên của mình. Điều kiện sống có thể thiếu thốn, thức ăn có thể không đủ. Nhưng khi tâm đã học được cách không bám dính vào những điều kiện không thuận lợi, đau khổ dù có lớn cỡ nào cũng luôn chấp nhận được, chịu đựng và rồi giảm thiểu. Độ chín mùi của từng người quyết định mức độ tiếp thu. Với sự chứng đắc đạo quả cuối cùng, Ngài A-chan mạnh dạn và tự tin tuyên bố giáo pháp với chúng sanh trong cảnh giới vô hình, những gì Ngài chứng ngộ và kinh nghiệm, mà không quan tâm đến việc họ có tin không. Họ tán dương hay chỉ trích, giáo pháp của tuệ minh sát, từ giới, định và tuệ ở vô vàn mức độ và sắc thái, đến giải thoát và niết bàn đều được giải thích tận tường một cách tự tin. Phần của người nghe là có khả năng hiểu biết đến đâu và làm theo đến mức nào. Những kinh nghiệm đa dạng và rất thâm sâu của Ngài với các chư thiên, ma quỷ và những chúng sanh vô hình khác cũng được tường thuật đầy đủ. Dù người nghe có cảm kích không hay cảm kích đến mức độ nào, dù thuộc khả năng tiếp thu họ, người cùng một khuynh hướng chắc chắn tiếp thu được nhiều từ những gì Ngài kể. Chân thật là một phẩm hạnh của chư thiên. Ngài A-chan thường đón tiếp nhiều nhóm các vị trời đến nghe Ngài thuyết giảng. Một lần nọ, Ngài cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Khi những nhóm chư thiên khác đến, thì Ngài mời đến gặp một vị tỳ khưu đệ tử, cũng có khả năng giao tiếp với các vị ấy. Các vị trời đi gặp vị tỳ khưu ấy và lắng nghe giảng giải giáo pháp theo lời yêu cầu của các ngài. Sáng hôm sau, vị tỳ khưu đến gặp Ngài A-chan và tường thuật những gì xảy ra trong đêm trước. Ngài xác nhận đó là sự thật. Không phải như chúng sanh trong cảnh người, chư thiên luôn luôn nói thật. Đức tánh chân thật là phẩm hạnh chính yếu của những chúng sanh trong cảnh trời. Các ngài không bao giờ nói dối hay thất hứa. Từ tất cả những kinh nghiệm của tôi, Ngài nói, tôi chưa bao giờ biết một vị nào trong các vị trời mà nói dối hay thất hứa. Khi đã nói sẽ đến vào lúc nào thì chắc chắn vào lúc ấy sẽ đến. Các vị ấy thận trọng giữ gìn sự chân thật cũng như thận trọng giữ gìn sinh mạng mình. Họ chỉ trích mạnh mẽ những ai thất hẹn và không dung tha người thất hứa mà không có lý do chính đáng. Có lần họ cũng trách tôi vì đến giờ hẹn mà còn ở trong trạng thái tâm toàn định, chưa xuất ra tầng thiền mà có thể giao tiếp được, làm họ phải chờ. Tôi nói rằng vì kết cấu của cơ thể vật lý của tôi, nó cần phải được nghỉ một lúc nên không thể xuất thiền. Các vị ấy thông hiểu. Tôi nói rằng tôi chỉ là một vị tỳ khưu, còn các vị thì đông đảo cả hàng trăm ngàn. Những vị ở quả địa cầu và những vị ở trong các cảnh giới cao hơn. Tất cả đến gặp chỉ một tỳ khưu, tôi. Ai có thể làm vừa lòng tất cả mà không mỏi mệt? Nghĩ đến cơ cấu vật chất của tôi, các vị nên khoan dung hơn điều sơ sót nhỏ vô tình ấy. Nếu phải bị trách vì một điều như vậy, tôi thà hạnh phúc trong hỷ lạc của bình an mà không phiền lòng phải tiếp khách nữa. Họ thông hiểu và xin lỗi. Những trường hợp như thế thường xảy ra với những vị mới, không quen trước với tôi. Những vị đã biết tôi và đã rõ về cơ thể vật chất của tôi thì vui vẻ cảm thông và bỏ qua nếu có chút ít chậm trễ.